là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 4 Tết Giáp Thìn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 đánh dấu một năm đầy nỗ lực, với tinh thần quả cảm, với sức mạnh đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái để vượt qua những bộn bề khó khăn chồng chất và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thành tựu văn hóa xã hội tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua.
Tiếp đó, trong hành trình du xuân đầu năm 2024, chúng tôi mời quý vị đến tham quan những địa danh, địa điểm du lịch hấp dẫn của huyện Yên Bình, của tỉnh Yên Bái.
Phần tin quốc tế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về những sự kiện về năng lượng môi trường sẽ diễn ra trong năm nay.
Cuối chương trình như thường lệ là bản tin thể thao với những thông tin hấp dẫn đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song tỉnh Yên Bái luôn quan tâm ban hành các nghị quyết chính sách đặc thù của địa phương, lồng ghép với các chính sách của Trung ương, dốc toàn lực cho mục tiêu giảm nghèo đa chiều. Nhờ đó, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%. Riêng hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 8,84%. Đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và người dân sinh sống tại các địa bàn khó khăn ngày càng được nâng cao, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, giữa vùng thấp với vùng cao.
Cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, năm qua đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo cũng đã giúp người nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất. Điểm mới trong cách làm của Yên Bái là tỉnh đã hỗ trợ thêm cho người dân kinh phí làm nhà từ nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa với mức hỗ trợ 50 triệu đồng cho nhà làm mới, 25 triệu đồng hỗ trợ nhà sửa chữa. Riêng tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng một nhà làm mới, 30 triệu đồng cho nhà sửa chữa. Nhờ đó, năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và một số địa phương trong cả nước, Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho 1.834 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ 86 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ làm nhà theo đề án là 1.598 nhà, hỗ trợ ngoài đề án là 236 nhà. Những ngôi nhà mới được hoàn thành đã lan tỏa thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc, an cư cho hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tạo động lực và niềm tin về một tương lai tươi sáng và phát triển hơn.
Năm qua, công tác an sinh xã hội cũng đã được tỉnh Yên Bái quan tâm chăm lo. Trong năm, đã thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho 9.127 lượt người có công, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ngoài tạo việc làm tại chỗ, tỉnh đã tăng cường tuyên truyền vận động, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Năm 2023, số lao động được tạo việc làm mới đạt 22.872 lao động, bằng 117,3% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Năm 2023 đánh dấu bước chuyển về chất của giáo dục đại trà Yên Bái khi tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Địa Yên Bái là tỉnh thứ 18 toàn quốc đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Cùng với giáo dục đại trà, năm qua chất lượng giáo dục mũi nhọn của Yên Bái ngày càng được nâng lên khi số học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia tăng cao so với năm học trước với 33 giải, trong đó có 2 giải nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Yên Bái có số học sinh đạt giải chiếm trên 50% số thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học thông, góp phần đưa đội tuyển Yên Bái đứng thứ 5 trong 15 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Tỉnh đã có 2 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic. Trong năm, tỉnh cũng đã quan tâm thực hiện hiệu quả đề án phát triển trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021-2025. Ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường trong hệ thống các trường trung học thông của tỉnh và các trường trung học thông chuyên của cả nước. Cũng trong năm 2023, toàn tỉnh có 335 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 15,9% so với năm 2022, duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi ở tất cả các xã phường, thị trấn.
Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ngành y tế Yên Bái đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nhân lực, phát triển các kỹ thuật cao đến thái độ phục vụ của cán bộ y tế, mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Công tác khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNID và rà soát làm sạch thông tin công dân, bảo đảm cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh, phòng và ứng phó với dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, ngành y tế toàn tỉnh khám và điều trị cho trên 1,6 triệu lượt người, trong đó điều trị nội trú cho trên 151.000 lượt người. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 11,2 bác sĩ. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 98,5%. Xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh cũng như phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. Năm qua, ngành y tế Yên Bái là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số với 4 đơn vị công bố triển khai bệnh án điện tử, 199 cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc khám chữa bằng căn cước công dân có gắn chip và ứng dụng VNID, 10 cơ sở khám chữa bệnh cấp tỉnh, cấp huyện được đầu tư hệ thống phần cứng và nền tảng triển khai khám chữa bệnh từ xa, và là một trong những tỉnh sớm triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa tại cấp xã. Đến nay, 100% bệnh viện thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe từ tháng 1 năm 2023. Tất cả các xã, phường, thị trấn triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã đầy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế. Trên 80% người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.
Năm 2023 cũng đánh dấu một năm thành công của du lịch Yên Bái, khi đón và phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, tăng 25,9% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt trên 1.700 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ các hoạt động sự kiện lễ hội văn hóa du lịch cấp tỉnh và cấp huyện được tổ chức chuyên nghiệp với quy mô ấn tượng và đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị, ấn tượng sâu sắc, khó quên về Yên Bái, nơi hội tụ những sắc màu Tây Bắc. Nổi bật trong năm là lễ công bố quyết định ghi danh lễ hội Đền Hưng Quông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội Đền Hưng Quông năm 2023, lễ hội trà San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, ngày hội khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và sản vật Bưởi Đại Minh năm 2023 với chủ đề Yên Bình khát vọng vươn xa. Lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khen, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, và khai mạc festival trình diễn khen Mông, lễ hội hoa tớ dày Mù Căng Chải năm 2023. Nhờ phát triển du lịch, nhiều miền quê đã thay ra đổi thịt, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy, được Yên Bái ngày càng vươn lên trở thành điểm đến an toàn, bản sắc, hấp dẫn, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thực chất hơn, đi vào chiều sâu và gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Những kết quả đạt được của phong trào thi đua cũng góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân là một mục tiêu được tỉnh Yên Bái xác định tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Với nhiều giải pháp cụ thể, năm 2023, chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái đạt 65,62%, đạt mức 2, khá hạnh phúc, tăng 3,05% so với năm 2022, vượt 0,05% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023 và vượt 2,62% so với nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Năm 2023, đầy thử thách đã qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái bước vào năm mới Giáp Thìn với quyết tâm giành nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện thành công mục tiêu trở thành tỉnh phát triển toàn diện trong khu vực.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ xuân về khi những cành đào cánh mai hé mở, tiếng trống khai hội lại ngân vang như muốn mời gọi du khách thập phương. Là một trong ba vùng văn hóa đặc sắc của tỉnh Yên Bái gắn liền trong tổng thể di tích quốc gia Hồ Thác Bà, Yên Bình là điểm đến hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị với du khách trong và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngay bây giờ mời quý vị cùng phóng viên Hồng Giang đến các làng văn hóa của huyện Yên Bình để tìm hiểu về mảnh đất con người nơi đây.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình du xuân vãn cảnh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá những điểm du lịch đầy hấp dẫn trên quê hương Hồ Thác. Và điểm dừng chân trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay chính là làng văn hóa Ngòi Tu ở xã Vũ Linh, nơi khởi nguồn của du lịch cộng đồng ở huyện Yên Bình.
Nằm bên ven Hồ Thác, làng văn hóa Ngòi Tu xã Vũ Linh có trên 90% là đồng bào dân tộc Dao Quần Trắng sinh sống. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên bình yên mộc mạc, mà chính những giá trị văn hóa truyền thống riêng có của đồng bào Dao đã tạo nên nét độc đáo hấp dẫn mà chỉ có Ngòi Tu. Phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống gần 20 năm nay, người Dao ở Ngòi Tu đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng, phục vụ du khách trong và ngoài nước. Những nếp nhà sàn truyền thống của người Dao Quần Trắng quây quần bên nhau tạo nên không gian ấm cúng thanh bình, sự mộc mạc dân dã trong cách làm du lịch và tình cảm thân thiện mến khách của người Dao Quần Trắng. Được sống trong môi trường trong lành, ăn ở sinh hoạt của người dân và được ngắm mình trong vũ điệu dân ca dân vũ của các chàng trai cô gái người Dao. Chị Lý Thị Samsung, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Bình vui vẻ nói:
Tết này thì chúng tôi cũng chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, khang trang đón khách. Xong là cũng có những đoàn khách đã được đặt trước thì chúng tôi cũng đã lên lịch cho những đoàn đấy rồi. Thì khi mà khách đến thì sẽ cũng là được trải nghiệm các dịch vụ như là ăn uống ngủ nghỉ này. Xong là tham gia gói bánh chưng cùng với cả chúng tôi dịp lễ Tết này.
Với những đặc trưng riêng, làng văn hóa Ngòi Tu không chỉ hấp dẫn du khách bởi có một địa thế đẹp, nét văn hóa đặc trưng, mà còn khiến ta say lòng bởi cảnh đẹp nên thơ, bình yên và tình người nồng hậu thân thiện nơi đây.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình du xuân vãn cảnh những ngày đầu năm trên quê hương Yên Bình, một điểm dừng chân không thể thiếu đó chính là những điểm du lịch tâm linh, những lễ hội bên bờ sông chảy như lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Đình Khả Lĩnh, lễ hội Chùa Phúc Hòa, lễ hội Đền Mẫu Thác Bà chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một cảm giác an yên, kỳ diệu.
Tháng riêng khi đất trời vào xuân cũng là lúc các làng quê bên ven bờ sông chảy lại tưng bừng rộn rã với các lễ hội như hội Đình Ba Trãng, xã Phúc An, Đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, hội Đình Phúc Hòa, xã Hán Đà, hội Đền Mẫu Thác Bà, thị trấn Thác Bà. Phần lễ được tiến hành trang trọng đúng nghi thức với các phần như lễ dâng hương, dâng rượu và dâng lễ vật. Kết thúc phần lễ là nghi thức hóa trúc văn dâng lên những lời thành kính cầu quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Sau phần lễ là phần hội với những trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đẩy gậy, chọi gà, cờ người. Tái hiện lại những hoạt động của quá trình sản xuất nông nghiệp, các trò chơi được tổ chức ngay tại khuôn viên của sân đình hoặc sân đền, tạo nên không gian văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam. Cứ mỗi độ xuân về, khi những cánh đào, cánh mai e ấp nở, tiếng trống khai hội lại trầm hùng ngân vang như muốn mời gọi du khách thập phương về dâng hương, bái Phật, cầu bình an và khám phá những điều kỳ diệu thiêng liêng trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân bên bờ sông chảy. Điểm nhấn của du lịch Yên Bình chính là các tour du lịch trên Hồ Thác, nơi được ví như vịnh Hạ Long trên núi của vùng Tây Bắc. Đất trời vào xuân, những trời non bật nhú đón nắng mai. Những hòn đảo nhỏ xanh thăm thẳm in bóng dưới làn nước trong xanh, tựa ngọc đã tạo nên bức tranh xuân lung linh huyền ảo cho Hồ Thác. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp có thêm bàn tay kiến tạo của con người, khiến Hồ Thác Bà trở nên kỳ vĩ và đầy hấp dẫn nơi du khách thập phương. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Việt chia sẻ:
Để du xuân thì cái nhu cầu mà đi du lịch ngắm cảnh và tour du lịch tâm linh là đặc biệt là được bà con sẽ hết sức là lưu ý. Cho nên là ngay từ trong năm công ty đã chuẩn bị những cái tour tâm linh kết nối các cái điểm vừa là di tích lịch sử văn hóa của địa phương để tạo thành các cái tour tuyến phục vụ khách du lịch, đặc biệt là cái lễ hội đền dịp đầu năm. Tương tự như vậy thì kết nối giữa cái du lịch của Hồ với các cái điểm du lịch khác ở trong toàn tỉnh để du khách ở các nơi về thì có các cái tour du lịch nó hợp lý để đi du xuân.
Với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, Hồ Thác Bà vào xuân đẹp đến nao lòng với những hòn đảo xanh mướt tựa viên ngọc xanh, soi bóng bên làn nước biêng biếc in bóng mây trời. Lênh đênh trên sóng nước, du khách có thể lên núi Cao Biền, dãy núi lớn và dài nhất thắng cảnh Hồ Thác Bà. Đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt, ngắm nhìn hồ nước lung linh huyền ảo để cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên trời đất. Hay ghé thăm động Thủy Tiên, động Cầu Quây, nằm ẩn mình trong núi đá vôi với những tượng đá tự nhiên và các nhũ đá gắn liền với truyền thuyết mê đắm Liêu Trai. Hoặc dừng chân tại các làng nghề thủ công truyền thống như đan giỏ tôm, dệt thổ cẩm và hòa mình vào cuộc sống dung dị của người dân bản xứ để cảm nhận nét độc đáo đặc trưng trữ tình trong làn điệu dân ca dân vũ của lễ hội Lồng Tồng đầu xuân của người Tây, lễ cầu mùa Cha Hạt vươn tới khát vọng sống ấm no hạnh phúc của người Dao, hay những điệu múa uyển chuyển miêu tả cuộc sống của cộng đồng cấy lúa làm nương, cảm tạ trời đất, thần linh của đồng bào Cao Lan. Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương Hồ Thác, những làn điệu khắp cõi lại ngân nga dịu dặt, những điệu sình ca say đắm đang mời gọi du khách gần xa. Thác Bà, một vùng sóng nước bao la, đang hứa hẹn những tour du lịch đầy bất ngờ thú vị. Để dù ai qua đây thăm Hồ Thác, dẫu một lần cũng khó quên về một vùng non xanh nước biếc đầy kỳ ảo, những bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo và tấm lòng chân tình, mến khách của người dân bản xứ.
Các bạn thân mến, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng những lễ hội truyền thống đặc sắc và sự chuẩn bị chu đáo của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các công ty lữ hành chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm khó quên trong hành trình du xuân vãn cảnh những ngày đầu năm. Đất và người Yên Bình còn bao điều thú vị đang chờ được đánh thức để đưa du lịch Yên Bình cất cánh trở thành ngành công nghiệp không khói, mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Yên Bình.
Vâng, xuân mới Giáp Thìn đã đến, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đang được các địa phương tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh bước vào năm mới với khí thế mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu năm 2024 đã đề ra. Đầu xuân năm mới trong chuyến hành trình du xuân, rất mong quý khách sẽ đến thăm Yên Bái, nơi đây có nhiều di sản quý của dân tộc với những nét văn hóa độc đáo và con người thân thiện, mến khách.
Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhóm tư vấn năng lượng Woodmark của Vương quốc Anh đã công bố các dự báo xu hướng năng lượng và chính sách môi trường thế giới trong năm 2024. Để có cái nhìn bao quát, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các nội dung chính trong dự báo này.
Tăng trưởng về năng lượng mặt trời bắt đầu chậm lại. Mặc dù tổng công suất năng lượng mặt trời toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trong thập kỷ tới, nhưng từ năm 2024 tốc độ tăng trưởng lắp đặt hàng năm sẽ chậm lại so với tốc độ những năm gần đây.
Năng lượng hạt nhân sẽ tiếp tục được đưa vào chương trình nghị sự chính sách như một giải pháp khí hậu. Vào năm 2024, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, năng lượng hạt nhân giành được sự ủng hộ rộng rãi như một giải pháp then chốt trong cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới. Năng lượng hạt nhân đã và vẫn phải đối mặt với những thách thức về khả năng chấp nhận của công chúng, cũng như khả năng cạnh tranh kinh tế so với năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch. Nhưng đây là giải pháp không carbon đáng tin cậy nhất để sản xuất điện sạch.
Tăng trưởng khai thác dầu ngoài OPEC chậm lại sẽ giảm bớt áp lực cho các nước OPEC. Năm 2023, sản lượng dầu ngoài OPEC đã tăng mạnh khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày. Áp lực này buộc nhóm OPEC phải cắt giảm sản lượng để ngăn chặn giá sụt giảm. Trong năm nay, được dự báo tốc độ khai thác dầu ngoài OPEC chậm lại chỉ còn 0,8 triệu thùng trên ngày. Sự giảm khai thác của các quốc gia ngoài OPEC sẽ giảm bớt áp lực mà tổ chức này phải đối mặt như từng diễn ra trong năm 2023, nhất là khi kỷ lục khai thác của Mỹ tăng đột biến.
Các hãng dầu khí Mỹ sẽ làm nhiều hơn với ít hơn. Về cơ bản, thuật ngữ làm nhiều hơn với ít hơn có thể hiểu liên quan đến hiệu quả. Nó có nghĩa là sử dụng các nguồn lực đã có và làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả cao nhất. Câu chuyện vĩ mô lớn nhất của ngành dầu khí Hoa Kỳ trong năm tới đi theo phương châm làm nhiều hơn với ít hơn. Năm 2024 là năm thứ hai liên tiếp tổng chi tiêu vốn cho thượng nguồn ở 48 bang dự kiến sẽ giảm. Tuy nhiên, tổng sản lượng dầu khí và khí đốt của 48 bang lục địa sẽ tiếp tục tăng cao hơn, lập kỷ lục mới cho mỗi loại.
Các công nghệ thu giữ carbon mới sẽ đi vào thương mại. Vào năm 2024, bản thân các dự án thu hồi sử dụng và lưu trữ khí carbonic mới không còn đáng chú ý nữa. Walmart theo dõi tới 100 dự án quy mô thương mại, trong đó có 50 dự án có cơ hội tiến triển tốt. Tuy nhiên, điều mới là sự chuyển đổi được chờ đợi của các công nghệ mới từ quy mô thí điểm sang quy mô thương mại. Các kỹ thuật mới để thu giữ carbonic như mô đun hóa, hấp phụ rắn và tái chế sinh học sẽ được triển khai đầy đủ lần đầu tiên vào năm 2024. Những kỹ thuật này hứa hẹn sẽ giảm cường độ năng lượng và giảm chi phí tới 50% so với các phương pháp hiện tại.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Sau một năm Quý Mão với những sự kiện thể thao đầy sôi động, người hâm mộ thể thao thế giới đã bước vào năm Thìn với nhiều sự kiện chờ đợi. Ngay sau cú vô địch châu Phi CAN 2024 khởi tranh từ những ngày đầu tiên của năm mới, người hâm mộ trái bóng tròn tiếp tục chờ đợi các giải đấu lớn hấp dẫn như Euro hay Copa America. Đội tuyển nạp vô địch Euro 2024. Liệu đội tuyển Anh sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu hay không là điều mà nhiều người hâm mộ chờ đợi trong năm nay. Tam sư có tài năng vào giai đoạn này, họ cũng có kinh nghiệm khi lọt vào trận chung kết Euro 2020. Tuy nhiên, bên cạnh họ, còn có những ứng viên thực sự xuất sắc như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và đặc biệt là Pháp. Áo quân thế giới đã lọt vào 3 trận chung kết lớn nhất ở 4 kỳ Euro World Cup gần nhất và với dàn tài năng đang ở độ chín của sự nghiệp. Beth Bleut được đánh giá rất cao tại Euro 2024.
Cuộc đua quả bóng vàng 2024. Sau gần 2 thập kỷ có lẽ đây là năm đầu tiên mà cả Cristiano Ronaldo lẫn Leo Messi không có mặt trong top 3 ứng viên hàng đầu cho giải thưởng cá nhân danh hiệu quả bóng vàng 2024. Thay vào đó sẽ là cuộc đua gay cấn giữa những Kylian Mbappe, Harry Kane, Jude Bellingham và Erling Haaland. Mỗi ứng viên có những lợi thế về điểm trừ cho năm đầu tiên của đua tranh Ballon d'Or của kỷ nguyên không Siro. Chúng ta đều háo hức chờ đợi xem cuối cùng ngôi sao nào sáng nhất. Sau khi CR7 và Kinh Leo đã nhường sân khấu để lui về dưỡng già ở Ả Rập Xê Út và MLS.
Messi và Copa America 2024. Messi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc giã từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nhiều khả năng Copa America 2024 có thể là giải đấu quốc tế lớn sau cùng của siêu sao 36 tuổi người Argentina trong màu áo của Albiceleste. Giành chức vô địch ở giải đấu dự kiến diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2024, cũng như khép lại một sự nghiệp viên mãn của Messi. Có lẽ với tinh thần thoải mái ít áp lực, Messi lại rực cháy như tại World Cup 2022.
Bóng đá nam tại Thế vận hội Paris 2024. Sau khi Euro 2024 khép lại khoảng 2 tuần, Olympic Paris sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8, và môn thể thao vua tiếp tục là tâm điểm. Hiện tại, 10 trên 16 vé tham dự Thế vận hội mùa hè 2024 đã có chủ, bao gồm nhiều đội tuyển Olympic được đánh giá cao như chủ nhà Pháp, Tây Ban Nha, Maroc hay Ai Cập. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu diễn ra tại Qatar từ 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5. Sân chơi này có 16 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn bảng, 4 đội trên bảng. Đội nhất nhì mỗi bảng đấu sẽ vào vòng tứ kết, 3 đội top 3 sẽ giành vé đến Paris. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.
Champions League phiên bản mới 2023-2024 sẽ là mùa cuối cùng Champions League thi đấu theo thể thức hiện tại. Mọi thứ sẽ thay đổi từ mùa tới với hai điểm nhấn chính. Thứ nhất, sẽ có 4 câu lạc bộ được bổ sung để nâng số đội tham dự lên con số 36. Thứ hai là điểm mấu chốt, chỉ có một bảng đấu duy nhất thay vì chia nhỏ thành 8 bảng. Hệ thống tính điểm vẫn giữ nguyên, một chiến thắng sẽ có 3 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Mỗi đội thi đấu 8 trận, vòng bảng hiện nay là 6 trận, 8 đội dẫn đầu sẽ vào thẳng vòng 1-8, 16 đội đứng từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ đá play-off 2 lượt đi và về để tìm ra 8 đội còn lại vào vòng 16 đội. Giải đấu hẹn nhiều hấp dẫn hơn phiên bản cũ.
Tương lai của Mbappe. Một trong những điều mà giới mộ điệu trông chờ nhất là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Mbappe sẽ thi đấu cho đội bóng nào. Siêu sao 25 tuổi vẫn không ra nở hợp đồng với PSG, trong khi Real Madrid nhấn mạnh chỉ cho anh 15 ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2024 để quyết định có đến Bernabeu hay không. Theo những nguồn tin thân cận của Real Madrid, thì việc huấn luyện viên Ancelotti gia hạn hợp đồng sẽ giúp Los Blancos nắm được 99,99% tương lai của Mbappe. Bởi không ít lần trước đây, ngôi sao người Pháp từng chia sẻ muốn một ngày nào đó được làm việc dưới trướng của huấn luyện viên này. Phía PSG cũng đang dục dịch mua nhiều ngôi sao tấn công để thay thế Mbappe.
Ronaldo và Euro 2024. Ngày 5 tháng 2, Ronaldo đã đón sinh nhật tròn 39 tuổi và với những gì đang diễn ra thì rất có thể Euro 2024 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của CR7 với đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở hành trình vòng loại, Ronaldo vẫn là chủ lực trên hàng công của đội nhà với 10 bàn thắng. Nhưng tại vòng chung kết trên đất Đức, sẽ không còn những Liechtenstein, Luxembourg để CR7 phá lưới, mà thay vào đó là các đối thủ khó chơi như Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc, hay rất mạnh như là Pháp và Tây Ban Nha, Anh. Liệu CR7 có thể tiếp tục nổ súng cùng Bồ Đào Nha lên đỉnh vinh quang?
Man City tái hiện cú ăn ba lịch sử. Đội bóng của Pep Guardiola đã có năm 2023 hoàn hảo với 5 danh hiệu, bao gồm cú ăn ba lịch sử, vô địch Champions League, ngoại hạng Anh và FA Cup. Man City của Pep là một cỗ máy tiệm cận sự hoàn hảo. Sang mùa giải 2023-2024, tuy có những chênh lệch choạc vì thiếu vắng của các trụ cột do chấn thương, nhưng The Citizen vẫn cho thấy họ là một ứng cử viên hàng đầu ở các giải đấu đang tham dự. Liệu Man City có thể trở thành đội đầu tiên giành cú ăn ba vĩ đại ở hai mùa giải liên tiếp? Barca và Bayern từng hai lần giành cú ăn ba nhưng không liên tiếp.
Chung kết UEFA Champions League 2024, trận đấu quan trọng nhất của bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 2 tháng 6 năm 2024 tại Wembley, London. Đây là địa điểm từng được chọn cho trận chung kết mùa 2019-2020. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 hoành hành nên từ vòng tứ kết các trận đấu được tổ chức tại Bồ Đào Nha không có lượt đi, lượt về và trận chung kết được diễn ra tại sân của Zalut. Trận đấu cuối cùng của mùa giải này và cũng là lần cuối cùng theo thể thức cũ tại sân chơi danh giá nhất châu Âu sẽ do sân Wembley, London đăng cai.
Những phút cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.